Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự hôm nay thứ 6, ngày 9 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Quốc hội thảo luận về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Giám sát kết quả thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế. Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tôn vinh 10 cá nhân được vinh danh công dân Thái Nguyên tiêu biểu. Dấu ấn tuổi trẻ trong phong trào thi đua yêu nước. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, ngày 9 tháng 6, Quốc hội nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi, kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, báo cáo thẩm tra dự án luật đất đai sửa đổi, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai sửa đổi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tham gia các nội dung của chương trình kỳ họp, phản ánh của phóng viên Quỳnh Hoa.
Sau khi nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật đất đai sửa đổi, kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, báo cáo thẩm tra dự án luật đất đai sửa đổi, các đại biểu thảo luận tại tổ về nội dung này. Theo ghi nhận, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo luật đất đai sửa đổi là quy định bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm khi cho rằng quy định này khó khả thi và đề nghị cân nhắc điều chỉnh lại cho phù hợp. Theo dự thảo, bảng giá đất xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định ban hành. Các đại biểu cho rằng cần cân nhắc đến tính khả thi của quy định này vì việc xây dựng bảng giá đất tốn khá nhiều thời gian, nhất là thời gian thực hiện các thủ tục theo quy định, nên thực hiện hàng năm sẽ có tính khả thi thấp. Bà Đoàn Thị Hảo, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cũng nêu ý kiến.
Sau khi Hội đồng Nhân dân ban hành nghị quyết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ ban hành quyết định để ban hành bảng giá đất, thì điều này là đúng với quy định và đúng với thực tiễn. Tuy nhiên tôi đề nghị cần nghiên cứu thiết kế lại điều này, đảm bảo không chồng chéo, không làm phức tạp cái quy trình ban hành bảng giá đất. Cái này là rất cần đối với địa phương.
Theo các đại biểu, cần xem xét đến mức độ phát triển kinh tế xã hội của từng vùng có ảnh hưởng nhiều hay ít đến biến động giá đất. Bởi các vùng kinh tế xã hội còn khó khăn, kém phát triển thì giá đất ít biến động hơn. Không nhất thiết phải quy định xây dựng bảng giá đất định kỳ hàng năm mà quy định này chỉ phù hợp cho các khu vực đô thị phát triển nhanh. Do vậy, có thể quy định mở hơn là 1 đến 3 năm và giao cho các địa phương tự quyết định với những căn cứ được quy định cụ thể. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
Tiếp tục chương trình thời sự, ngày 9 tháng 6, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên để giám sát kết quả triển khai thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế. Dự hội nghị có đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 156 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chương trình phát triển y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết số 157 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đối với việc thực hiện nghị quyết số 156 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thời gian qua, ngành y tế đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức sắp xếp tinh gọn hệ thống y tế hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hệ thống y tế dự phòng được củng cố và hoàn thiện. Y tế ngoài công lập phát triển mạnh góp phần đa dạng các loại hình dịch vụ y tế. Người dân được tiếp cận, lựa chọn và hưởng thụ các dịch vụ y tế có chất lượng ngay tại tỉnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm chi phí của người bệnh. Việc thực hiện nghị quyết 157 của Hội đồng Nhân dân tỉnh hiện nay, ngành y tế đã thực hiện kết nối dữ liệu khám chữa bệnh, quản lý dân số, hồ sơ sức khỏe điện tử trên hệ thống chung. Sở Y tế duy trì 44 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Số hồ sơ nộp trực tuyến tăng qua các năm. 100% các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tra cứu thông tin bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip điện tử. các đại biểu đã trao đổi làm rõ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện các nghị quyết, đồng thời đề xuất kiến nghị một số những giải pháp khắc phục những khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu trong thực hiện nghị quyết số 156 và 157 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đoàn giám sát Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị trong thời gian tới Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc tiếp tục nghiên cứu có giải pháp để giải quyết những vướng mắc của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Về kiến nghị của Sở Y tế, đoàn giám sát sẽ xem xét tổng hợp gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Tối ngày 8 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự và chỉ đạo tại buổi tổng duyệt chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc tại thôn Nà Lọ, xã Rục Rã, nay là xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Chương trình gồm các hoạt động tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, trao tặng huân chương lao động hạng 3 cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn từ 2021 tới 2025 và tôn vinh 10 công dân Thái Nguyên tiêu biểu. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị chu đáo các nội dung theo chương trình đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt thông qua việc tôn vinh các tập thể, cá nhân gương mẫu tiêu biểu sẽ góp phần lan tỏa, nhân lên những điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.
Thưa quý thính giả, từ tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo để mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Thái Nguyên phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, đã xuất hiện hàng trăm tấm gương điển hình tiên tiến mà những việc làm, đóng góp của họ đã truyền đi rất nhiều cảm hứng. Nhân lên những tấm gương điển hình thi đua ái quốc, lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức bình chọn vinh danh công dân Thái Nguyên tiêu biểu vào đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Xét tặng danh hiệu công dân Thái Nguyên tiêu biểu là hình thức biểu dương, khen thưởng riêng đối với các cá nhân xuất sắc có đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Danh hiệu không chỉ động viên bằng lợi ích vật chất mà còn có ý nghĩa to lớn là động lực tinh thần để mỗi cá nhân thi đua phấn đấu cống hiến cho cộng đồng và xã hội, tiếp tục thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước. Danh hiệu được xét tặng 2 năm một lần với số lượng cá nhân được tặng danh hiệu không quá 10 người trên lần. Ngoài các tiêu chuẩn chung, các cá nhân được tặng danh hiệu còn phải đáp ứng tiêu chuẩn riêng ở từng lĩnh vực cụ thể.
Lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức bình chọn vinh danh công dân Thái Nguyên tiêu biểu trong chương trình tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 được tổ chức vào hồi 19:30 ngày 10 tháng 6. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được trân trọng giới thiệu và tôn vinh 10 cá nhân được vinh danh công dân Thái Nguyên tiêu biểu.
Ông Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên, lĩnh vực vinh danh, quản lý nhà nước, công tác đảng, mặt trận và đoàn thể. Thành tích nổi bật, nhiều năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Với cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên, ông Bùi Văn Lương đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động, có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng thường trực Thành ủy, tập thể lãnh đạo, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần để Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2022, về trước 3 năm so với mục tiêu đề ra.
Ông Trần Ngọc Tiến, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, lĩnh vực vinh danh, quốc phòng và an ninh. Thành tích nổi bật, nhiều năm là chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều lần được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Với vai trò là Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Đại tá Trần Ngọc Tiến đã cùng Đảng ủy, chỉ huy đơn vị lãnh đạo chỉ đạo kiện toàn, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế xã hội.
Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, lĩnh vực vinh danh, lao động sản xuất kinh doanh. Thành tích nổi bật, danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Thắng đã cùng với Ban chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của Hiệp hội, giữ vai trò liên kết, cầu nối và điểm tựa cho cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Bản thân đã lãnh đạo và duy trì hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh, các công ty thành viên góp phần vào sự phát triển của tỉnh, đồng thời tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội với số tiền trên 100 tỷ đồng.
Ông Lê Văn Khình, hội viên chi hội múa, hội văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, lĩnh vực vinh danh văn học nghệ thuật, thành tích nổi bật giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, với gần 70 năm cống hiến cho nền nghệ thuật múa dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam. Đến nay, tuy tuổi cao nhưng nghệ sĩ nhân dân Lê Văn Khình vẫn luôn bền bỉ sáng tạo và cống hiến, đồng thời đạt được nhiều giải thưởng cao quý về văn học nghệ thuật và có nhiều tác phẩm múa đặc sắc trở thành di sản của ngành múa Việt Nam. Ông cũng là người góp phần mang tinh hoa của nền nghệ thuật múa dân gian Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, lĩnh vực vinh danh, hoạt động nhân đạo, xã hội từ thiện. Thành tích nổi bật, Huân chương lao động hạng 3, Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Công ty TNG do ông Nguyễn Văn Thời làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã giải quyết việc làm ổn định cho trên 17.000 lao động tại địa phương, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội với tổng trị giá khoảng 6 tỷ đồng trên một năm. Đặc biệt, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Thời đã chỉ đạo giữ ổn định sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và tích cực ủng hộ các hoạt động phòng chống dịch bệnh với 1 tỷ đồng tiền mặt, 2 tỷ đồng cho quỹ vaccine.
Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, lĩnh vực vinh danh, lao động sản xuất kinh doanh, thành tích khen thưởng nổi bật, Huân chương lao động hạng 3, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, top 10 doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu, giải thưởng phụ nữ Việt Nam. Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng do bà Nguyễn Thị Vinh điều hành đã liên tục hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Tính riêng trong năm 2022, doanh thu đạt 22.000 tỷ đồng. Với vai trò là Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2018-2023, bà Nguyễn Thị Vinh cùng Ban chấp hành hội đã có nhiều chương trình hành động đánh thức tiềm năng, sức sáng tạo và lòng nhân ái của nữ doanh nhân trên địa bàn, qua đó góp sức để xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên.
Ông Nguyễn Văn Đại, tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Chăn nuôi miền núi, lĩnh vực vinh danh, khoa học và công nghệ. Thành tích nổi bật, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi miền núi, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Ông Nguyễn Văn Đại đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực và quan trọng vào công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc.
Vận động viên Nguyễn Thị Ngân, Trung tâm Huấn luyện thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên, lĩnh vực vinh danh, văn hóa thể thao, thành tích nổi bật, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 2 huy chương vàng môn đua thuyền canoeing tại SEA Games. Là vận động viên trẻ, Nguyễn Thị Ngân đã cùng các đồng đội nỗ lực không ngừng và giành được nhiều thành tích cho thể thao thành tích cao của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và bộ môn canoeing Việt Nam nói chung. 13 năm thi đấu, Ngân và các đồng đội giành được trên 130 huy chương các loại ở nhiều giải đấu uy tín trong nước và thế giới như SEA Games, giải đua thuyền canoeing vô địch châu Á, giải cúp canoeing vô địch thế giới.
Kỳ thủ Nguyễn Thiên Ngân, học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên, lĩnh vực vinh danh, văn hóa thể thao. Thành tích nổi bật, kiện tướng cờ vua thế giới, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, danh hiệu gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. 14 tuổi trở thành nhà vô địch cờ vua trẻ thế giới, sở hữu gần 250 huy chương, cờ, cúp các loại cùng nhiều bằng khen. Kiện tướng cờ vua thế giới Nguyễn Thiên Ngân trở thành niềm tự hào của thể thao Thái Nguyên và mang lại nhiều thành tích cao cho thể thao Việt Nam trên đấu trường cờ vua thế giới. Cùng với thành tích thi đấu, Thiên Ngân cũng là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc trong 12 năm liên tục.
Ông Trương Trung Kiên, bác sĩ chuyên khoa 1, trạm trưởng trạm y tế phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên, lĩnh vực vinh danh y tế, thành tích khen thưởng nổi bật, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Trung Kiên luôn nỗ lực phấn đấu, đưa ra nhiều nghiên cứu khoa học, phương pháp khám chữa bệnh phù hợp để áp dụng thực tiễn, hiệu quả tại đơn vị, đồng thời mở rộng áp dụng tới các địa phương khác trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân ở tuyến cơ sở và đóng góp quan trọng vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sau khi giành được độc lập năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ đứng trước muôn vàn khó khăn thử thách, thù trong giặc ngoài, giặc đói, giặc rốt bủa vây. Để động viên đồng bào chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, vượt khó, hy sinh, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vào đúng dịp kỷ niệm tròn 1.000 ngày Nam Bộ kháng chiến, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. 75 năm qua, lời kêu gọi của Bác đã xuyên suốt trong 5 kỳ đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên với những dấu ấn quan trọng, nhất là với tuổi trẻ Thái Nguyên. Ghi nhận của phóng viên Khắc Thái.
Xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới ở Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên lần thứ 5, giai đoạn 2020-2025, tỉnh đoàn Thái Nguyên đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua thiết thực như xóa đói giảm nghèo, xóa nhà rột nát, hiến máu cứu người, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tuổi trẻ sáng tạo, lao động giỏi, lao động sáng tạo, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, chuyển đổi số, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh đoàn Thái Nguyên Phạm Thị Thu Hiền nhấn mạnh.
Kế thừa truyền thống và các phong trào thi đua yêu nước của các thế hệ thanh niên đi trước, các phong trào thi đua yêu nước ngày nay tiếp tục được tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên phát huy với các phong trào hành động cách mạng thiết thực hiệu quả. Các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, các nhiệm vụ đã đề ra.
Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đã chủ động phối hợp với chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và tổ chức đơn vị tạo được nhiều phong trào hành động cách mạng thi đua yêu nước với nhiều nội dung trên diện rộng và có chiều sâu. Tiêu biểu như tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, năm 2022, xã đã về đích nông thôn mới nâng cao, một minh chứng sinh động là lá cờ đầu trong phong trào thi đua ái quốc trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tự hào là đốm lửa cách mạng, cơ sở đảng đầu tiên của tỉnh. Nhận định về vai trò của thanh niên đảm nhận nhiệm vụ của địa phương, ông Dương Văn Vượng, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Bằng cho biết:
Có cái nôi là nơi thành lập cơ sở đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy là cái công tác giáo dục truyền thống cũng là thường xuyên. Hai nữa là đa số là con em địa phương ở đây thì cũng được trải nghiệm, cũng được đi tham quan học tập tại các cái điểm mô hình khác để về xây dựng tại địa phương. Thì cái nhận thức cũng như là cái tư tưởng, cái cách nhìn của một số thanh niên trong công tác xây dựng nông thôn mới, người thi đua nước là tương đối là tốt.
Thực hiện nghị quyết Đảng bộ xã với trọng tâm mũi nhọn kinh tế, chú trọng phát triển cây chè, đẩy mạnh sản xuất theo hướng hàng hóa gắn với tiêu thụ sản phẩm, tái cơ cấu nông nghiệp theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuổi trẻ La Bằng cũng đã chủ động tìm các giải pháp, xây dựng kế hoạch, từng bước hình thành các tour tuyến du lịch nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch lịch sử, sinh thái, trải nghiệm của địa phương. Anh Hứa Văn Phúc, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã La Bằng cho biết thêm.
Toàn xã thì tổ chức các cái chương trình hoạt động hỗ trợ thanh niên, giúp cho thanh niên phát triển kinh tế. Ví dụ điển hình như hiện nay trong khu du lịch sinh thái thì đoàn thanh niên chúng tôi cũng có một số các đồng chí là đoàn viên thanh niên mạnh dạn xây dựng các cái mô hình dịch vụ ăn uống, rồi là các khu du lịch nghỉ lại qua đêm. Từ đó thì cũng là để phát triển kinh tế của gia đình, và thứ hai nữa là cũng tạo công ăn việc làm cho một số các cái nhân công. Các gia đình cũng được quảng bá các cái sản phẩm của địa phương, trong đó như là chè La Bằng cũng đây là một sản phẩm mà cũng mang tầm cỡ gần quốc tế.
Tiêu biểu trong số các phong trào này là mô hình homestay La Bằng do Nguyễn Văn Tới làm chủ. Sinh ra trong một gia đình nghèo làm nghề nông thuần túy, nhưng từ nhỏ chàng thanh niên người dân tộc Tày đã có sở thích đi du ngoạn, khám phá và nuôi mơ ước làm du lịch. Với điều kiện thuận lợi là có diện tích đất 11.000 m² chạy dọc theo con suối Kẹm thơ mộng, trong mát bên sườn đông của dãy núi Tam Đảo hùng vĩ, anh Tới đã đầu tư xây dựng homestay La Bằng, khu du lịch nghỉ dưỡng trải nghiệm khám phá hoàn thiện với sức chứa là 500 khách mỗi ngày. Mô hình kinh tế này của anh Tới đã giải quyết việc làm cho 15 lao động với thu nhập từ 6 tới 8 triệu đồng trên một tháng, doanh thu một tháng đạt gần 1 tỷ đồng. Khi được hỏi về ý tưởng và tinh thần thi đua yêu nước, anh Nguyễn Văn Tới mộc mạc nói.
Thi đua yêu nước thì theo em hiểu là mình là một công dân của Việt Nam thì mình cũng rất là muốn là đóng góp một cái công việc gì đó để cho cái quê hương của mình phát triển cùng đất nước, tạo việc làm cho bà con để đóng góp vào phát triển kinh tế gia đình và địa phương.
Những dấu ấn kể trên trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ Thái Nguyên tuy còn khiêm tốn nhưng đó dường như là một sự kết tinh giá trị lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác Hồ 75 năm trước. Để hôm nay, tuổi trẻ Thái Nguyên đã và đang quyết tâm hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua, bắt đầu từ những việc làm đơn giản nhất.
Quý thính giả thân mến, thực hiện quyết định số 368 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 vào lúc 8 giờ 25 phút đến 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2023, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên sẽ thực hiện nối sóng chương trình phát thanh trực tiếp Hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Những tấm gương điển hình tiên tiến được lựa chọn giới thiệu là các tập thể cá nhân tiêu biểu, người trực tiếp lao động sản xuất, công tác trên cả nước với nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác. Đây cũng là dịp đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những thành tựu nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong 75 năm qua. Từ đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quý thính giả quan tâm đón nghe.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có mưa rào và có lúc có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Trong 2 ngày, mùng 9 và ngày mùng 10 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Tham dự tập huấn có 230 học viên là cán bộ tổ công tác của chương trình, đại diện lãnh đạo các huyện, các phòng chức năng liên quan và cán bộ làm công tác lao động thương binh và xã hội. Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo truyền đạt về các chuyên đề như giới thiệu chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn từ 2021 tới 2025, hướng dẫn một số nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin chương trình và giải đáp các ý kiến của đại biểu. Cũng tại lớp tập huấn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội triển khai kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về giảm nghèo bền vững năm 2023, kế hoạch giám sát đánh giá thực hiện chương trình, đồng thời hướng dẫn sử dụng khai thác dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo trên hệ thống ứng dụng Connection. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp cơ sở, trao đổi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong tổ chức thực hiện để các địa phương có căn cứ tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án của chương trình trong 6 tháng cuối năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.
Ngày 8 tháng 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh PC08 đã phối hợp với Trường Ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông cho trên 500 cán bộ sinh viên nhà trường. Hội nghị đã tập trung phân tích vai trò quan trọng của người tham gia giao thông đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, nhất là trong lứa tuổi học sinh sinh viên. Nguyên nhân, hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội, từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn giao thông của mỗi cá nhân. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã thông tin nhanh về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 5 tháng đầu năm 2023, phổ biến các nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ. Nghị định số 100/2019 và Nghị định số 123/2021 của Chính phủ quy định về những hành vi vi phạm và hình thức xử phạt khi tham gia giao thông. Thưa quý thính giả, hiện nay trên nhiều tuyến đường từ thành thị đến nông thôn, không khó bắt gặp hình ảnh những cây cột điện trên mình phải gánh đủ các loại dây được móc nối chằng chịt, tạo thành mạng nhện, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, vừa ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, vừa gây mất an toàn, đặc biệt trong những ngày hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao. Phản ánh của phóng viên Trọng Bình.
Không khó để có thể bắt gặp hình ảnh những cây cột điện trên mình phải gánh đủ các loại dây được móc nối chằng chịt như mạng nhện trên các tuyến phố của thành phố Thái Nguyên. Hầu hết các cột điện có nhiều hộp công tơ, hệ thống dây điện, dây cáp quang, cáp viễn thông, truyền hình được răng mắc chằng chịt, gây mất mỹ quan đô thị. Là người từng chứng kiến vụ cháy cột điện gần nhà mà nguyên nhân là do việc đấu nối chằng chịt và do quá tải, ông Đinh Kim Phúc, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên kể lại.
Tôi đã chứng kiến vụ cháy hộp cáp đấu nối ở cột điện ngay sau nhà tôi. Khi quá tải các hộp đấu nối từ trên mạng lưới xuống hộp các công tơ.
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chập cháy trên cột điện, trong đó thì chủ yếu do thiết bị điện và đường dây điện đã cũ, xuống cấp, không đủ để truyền tải và cung cấp điện năng. Nhất là trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, dẫn đến quá tải tại các điểm đấu, mối nối đường dây trên công tơ và trên các cột điện đã khiến các điểm đấu nối phát nhiệt, gây cháy nổ. Trên nhiều cột điện, các viễn thông sau khi không còn sử dụng, không được các nhà mạng thu hồi mà vẫn để lại thành từng bó nhằng nhịt gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Để giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình khai thác sử dụng chung hệ thống cột điện. Về nội dung này, bà Vũ Thị Mùi, người dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên kiến nghị.
Các cơ quan là phải có trách nhiệm cái dây này là phải làm cho nó gọn gàng vào. Dây nào thừa là phải cất đi.
Lý giải tình trạng này, ông Vũ Đình Phước, Phó Giám đốc Điện lực thành phố Thái Nguyên cho rằng
cũng có thể là do cái chi phí của cái dây cáp viễn thông ấy thì nó rẻ. Nhưng khi nếu sự cố của nhà mạng, các nhà mạng thì thông thường người ta có thể người ta mua luôn cái dây mới để người ta cấp lại cho khách hàng. Trong khi đó là cái dây cũ người ta bỏ luôn, người ta bỏ nhưng người ta lại không thanh thải, người ta lại cứ để nguyên ở trên cột. Cũng mong muốn là trong thời gian tới là các nhà mạng phối hợp cùng với chúng tôi để họ thanh thải triệt để những cái hệ thống cáp viễn thông mà đã loại ra khỏi vận hành rồi. Thế nhưng mà phải thanh thải đi thì nó sẽ vừa là đảm bảo cái mỹ quan mà nó cũng ngăn ngừa được cái việc là cháy nổ.
Dự báo thời tiết mùa hè năm nay sẽ có nhiều đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu dùng điện của người dân tăng đột biến, dẫn đến nguy cơ quá tải, xảy ra cháy nổ, chập điện là rất cao. Do vậy, ngành điện cần khẩn trương kiểm tra thay thế, bảo dưỡng các biến áp, trụ điện và đường dây tải điện, có biện pháp xử lý kịp thời khắc phục sự cố về điện dẫn đến quá tải, chạm chập điện gây cháy nổ. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp viễn thông cũng cần tăng cường phối hợp với ngành điện trong công tác quản lý đường dây, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị, vừa giảm nguy cơ mất an toàn.
Tiếp tục chương trình thời sự sẽ là ít phút dành cho bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội dự báo có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Duy Hưng, những người thực hiện Trịnh Phương, Thu Thảo, Hoàng Tú, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.